Tôi nói thật với anh em, anh em tìm tôi không phải vì đã thấy những dấu lạ, mà chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với những người đến tìm Ngài như thế. Vậy thì dấu lạ ở đây, dấu lạ mà Chúa Giêsu nói đến là dấu lạ nào vậy? Chắc anh chị em đi lễ mỗi Chủ nhật thì còn nhớ tuần trước chúng ta nghe bài tin mừng về phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa Giêsu làm phép lạ để nuôi cả 50.000 người ăn. Nhưng có điều đặc biệt trong tin mừng của Thánh Gioan là Ngài không gọi đó là phép lạ, mà Ngài gọi là dấu lạ, hay là dịch một cách đơn giản hơn là dấu chỉ. Nghĩa là làm sao? Khi nói đến phép lạ, anh chị em và tôi dễ hình dung đó là một hành động đặc biệt, nó vượt trên định luật của tự nhiên. Giống như Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng mà Thánh Gioan gọi là dấu lạ, một cái gì đó mà mắt ta thấy, tai ta nghe, tay ta sờ mó được, nhưng nó không ngưng lại ở đó mà nó muốn diễn tả một nội dung vô hình, một tiếng gọi vô thanh. Có lẽ để lấy một ví dụ, anh chị em cảm thấy nó gần gũi hơn. Rất nhiều người trong anh chị em đeo tay ở trên nhẫn, đeo nhẫn ở trên tay giống tôi. Chỉ có điều nhẫn của tôi nhẫn giám mục, còn anh chị em sống đời hôn nhân. Thế bây giờ mình coi cái nhẫn này coi. Trước khi làm đám cưới đó, đi ra tiệm vàng mua cái nhẫn, thì lúc bây giờ giá trị của cái nhẫn nó nằm ở đâu? Giá trị của nó là 1 triệu đồng, là 2 triệu đồng, sang hơn nữa là 5 triệu đồng chẳng hạn. Và tương quan của anh chị em với người bán nhẫn cho mình là tương quan gì? Tương quan mua bán. Anh đưa tiền cho tôi đưa nhẫn cho anh, tôi đưa nhẫn cho anh trả tiền cho tôi, thế thôi. Bây giờ cũng cái nhẫn đấy chứ không phải cái nhẫn nào khác. Trong ngày làm lễ cưới mà anh cầm lấy xỏ vào tay chị và nói rằng: em hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh, thì lúc ấy giá trị của cái nhẫn nó nằm ở đâu? 1 triệu, 2 triệu? Không có giá, vô giá. Cũng một cái nhẫn ấy, nhưng mà bây giờ nó là dấu chỉ để diễn tả một thực tại vô hình vượt lên trên mọi sản phẩm của con người, ấy là tình yêu và sự trung tín đến trọn đời. Và tương quan của anh với chị trong cái giây phút trao nhẫn đó là tương quan gì? Có còn phải là tương quan mua bán không? Cô ấy có trả cho đồng nào đâu mà cứ nhất định xỏ bằng được. Không phải tương quan mua bán, mà là tương quan yêu thương. Cho nên cái nhẫn nó trở thành một dấu chỉ, một cái gì mà mắt ta thấy, tai ta nghe, tay sờ mó được, nhưng nó diễn tả một nội dung vô hình, nó gửi gắm một tiếng gọi vô thanh. Dấu chỉ là như vậy đấy. Và khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái: anh em tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ, mà chỉ vì đã được ăn bánh nọ nề, thì điều đáng buồn là ở chỗ người ta không đọc được ý nghĩa của dấu chỉ. Mà chuyện này thì thuở nào cũng có thôi. Chỉ nhìn lại những bài kinh thánh được tuyên đọc hôm nay, anh chị em thấy đó, trong bài đọc thứ nhất, dân Do Thái đi trong sa mạc. Mà trước cái hành trình sa mạc là cái gì? Trước hành trình sa mạc là Thiên Chúa đã thực hiện một dấu lạ vĩ đại. Người Do Thái lúc đó làm nô lệ bên đất Ai Cập, mà Thiên Chúa sai Mô-xê đến để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Một cái việc không thể tưởng tượng được. Cái việc mà ngày hôm nay chúng ta quen miệng gọi là Mission Impossible, một cái sứ vụ bất khả. Bởi vì mọi quyền lực, mọi sức mạnh nằm ở trong tay Pharaoh của Ai Cập hết, còn người Do Thái chỉ là một đoàn quân nô lệ. Thế thì làm sao mà có thể tự giải thoát mình được? Ấy thế mà Thiên Chúa giải thoát họ ra khỏi miền đất nô lệ ấy, để bắt đầu một hành trình đi đến miền đất Thiên Chúa hứa ban. Một dấu lạ vĩ đại, một dấu lạ trở thành trung tâm trong lịch sử cựu ước, trong lịch sử đất nước Do Thái. Mà qua dấu lạ đó, người ta phải hiểu làm sao? Người ta phải đọc được nội dung là Thiên Chúa yêu thương họ, Thiên Chúa chăm sóc cho họ, Thiên Chúa đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nhưng mà tiếc là người ta không có đọc được. Thế cho nên đi trong sa mạc mới gặp khó khăn thử thách một chút, thiếu miếng ăn, thiếu nước uống, thì người ta đã kêu ca rồi than trách rồi đòi bỏ Chúa. Không đọc được. Người Do Thái vào thời Chúa Giê-xu cũng vậy thôi. Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, được gọi là một dấu lạ. Có nghĩa là qua sự kiện đó phải khám phá ra nội dung Chúa Giê-xu là bánh ban sự sống. Không phải chỉ là cơm bánh hàng ngày, mà là ban sự sống trọn vẹn, tròn đầy, phong phú và viên mãn cho con người. Nhưng mà người ta không khám phá ra được. Cho nên Chúa Giê-xu mới phải nói một cách chua chát: các anh tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ, mà là vì được ăn no đêm. Và cả ngày hôm nay nữa, thưa anh chị em, có lẽ đối với chúng ta cũng không dễ đọc được những dấu lạ đó đâu. Tôi quay lại cái nhẫn cưới của anh chị em đó. Tôi sợ rằng ngày hôm nay nhiều bạn trẻ do tác động của cuộc sống vật chất, nhìn cái nhẫn không còn phải là một dấu chỉ gọi về tình yêu cao quý nữa, mà chỉ nhìn thấy cái nhẫn ở giá trị vật chất thôi. Thế cho nên là phải tính xem một cái nhẫn này nó mấy chỉ, nó là vàng hay nó là kim cương, và đánh giá tình yêu dựa vào kim cương với vàng. Điều đó đang xảy ra mà. Cho nên chúng ta cũng không có khả năng đọc dấu chỉ của cuộc sống và cả những dấu chỉ đức tin. Vậy thì cái gì mà làm cho người ta lại khó nhận ra ý nghĩa, nội dung của những dấu chỉ đó vậy? Cứ căn cứ vào những bài kinh thánh hôm nay thì tôi thấy cái lý do cụ thể lắm. Là bởi vì như chúng ta vẫn nói với nhau, con người có hồn có xác, nhưng mà thực tế là phần vật chất, phần thể xác nặng nề quá, và phần tinh thần cứ bị lu mờ dần đi. Cho nên không đọc được ý nghĩa và nội dung của những dấu chỉ. Anh chị em đọc lại bài đọc thứ nhất hôm nay mà xem người Do Thái nói với Mô-xê làm sao. Thà để chúng tôi ở bên Ai Cập nhưng còn được ngồi cạnh nồi thịt còn hơn là dẫn chúng tôi vào đây bảo là tự do mà chết đói. Cái câu đó nó nói cái gì? Nó diễn tả là đối với họ cái ăn là quan trọng nhất, còn những chuyện nào là tự do, nào là công bằng, vật. Và trong lịch sử của nhân loại cũng thế thôi. Những chế độ độc tài nắm rõ được điều đó, cho nên cái chuyện căn bản mà họ tiến hành là gì? Là nắm cái bụng. Nắm cái bụng của người ta. Ta nắm cái bụng của mày thì tao bảo mày làm cái gì mày cũng phải làm. Thời Chúa Giê-xu cũng thế thôi. Cái phần tinh thần bị lu mờ đi, cho nên người ta không còn khám phá được ý nghĩa của dấu chỉ. Và Chúa Giê-xu phải nói một cách thật là chua chát: các anh tìm tôi chỉ vì được ăn no nê. Bây giờ mà có ông này, ông ấy làm vua, cứ mỗi buổi sáng thức dậy ông ấy xì xà xì xồ vài câu, thế là mình có cơm ăn cả ngày, đỡ khổ biết mấy. Chứ còn nói chuyện giá trị tinh thần với ông ấy là bánh ban sự sống với lại này nọ, chả quan trọng. Liệu ngày hôm nay anh chị em và tôi có hơn không? Hay là còn nguy hiểm hơn nữa, hơn ngày xưa, là bởi vì mình đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa duy vật chất và chủ nghĩa hưởng thụ được đề cao đến mức tối đa. Được đề cao đến mức rồi thì trong cách suy nghĩ của nhiều người, chỉ cần vật chất là đủ thôi, tinh thần không có ý nghĩa gì cả. Cho nên bằng mọi giá chiếm hữu của cải vật chất, kể cả những giá trị tinh thần cao đẹp như là lòng hiếu thảo, như là tình nghĩa vợ chồng, như tình nghĩa anh em, vứt đi hết, miễn sao chiếm hữu của cải vật chất. Rồi người ta đề nghị cao chủ nghĩa hưởng thụ. Mục đích của đời sống này chỉ là để thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng, của những ham muốn tự nhiên thôi. Và bằng mọi giá thỏa mãn, hưởng thụ, dù nó có bất công, dù có phải bóc lột người khác, dù có phải đạp lên người khác mà đi, cũng chấp nhận. Thì chúng ta sống trong một thời đại như vậy, thì không ít thì nhiều, mình cũng bị ảnh hưởng đấy. Tôi nhớ một nhà tư tưởng thời xưa của Hy Lạp, ông ấy dùng hình ảnh, dụ ngôn về một cái hang, trong đó những người bị nhốt mặt phải quay vào tường, đằng sau lưng của họ có một đám lửa, và do lửa nó chiếu, phản chiếu ở trên tường, họ chỉ nhìn thấy những đồ vật ở trên tường thôi, nó là hình bóng. Và kể cả những người qua lại, họ cũng chỉ nhìn thấy những hình bóng di chuyển ở trên tường. Thế rồi cuối cùng, bị giam lâu lắm cho nên mọi người đều nghĩ thực tế nó là vậy. Thế cuối cùng có một người, người ta thoát ra được cái hang đấy, nhìn thấy ánh sáng mặt trời chứ không phải chỉ là đốm lửa, nhìn thấy những con người thật đi qua đi lại chứ không phải hình bóng, nhìn thấy những đồ vật thực sự chứ không phải những cái chiếu ở trên tường. Người đó quay trở lại nói với những người bị nhốt ở trong hang: chúng ta sai rồi anh em ơi, thực tế nó không phải vậy, đây chỉ là hình bóng thôi. Nhưng mà những người ở trong hang nói làm sao? Anh mới là thằng ngu đó, anh mới sai, chúng tôi đúng. Nhà tư tưởng này ông ấy dùng hình ảnh cái hang đó để diễn tả cái suy tư triết học của ông ấy mà tôi không muốn nói đến ở đây. Nhưng tôi xin vận dụng lại cái dụ ngôn đó để muốn nói là khi chúng ta sống trong một thế giới và một thời đại mà chủ nghĩa duy vật chất và chủ nghĩa hưởng thụ được đẩy cao đến mức tối đa, thì cách nào đó dần dần anh chị em và tôi cũng bị chi phối, cũng bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng cái thật á, thì mình bảo là ảo, mà cái ảo thì mình bảo là thật. Và khi những giá trị tinh thần bị sa sút như vậy thì đời sống đức tin đương nhiên cũng bị sa sút. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những lý do lớn mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đề nghị với chúng ta bắt đầu từ tháng 10 năm nay cho đến tháng 11 năm tới. Người Công giáo trên toàn thế giới sẽ cử hành một năm gọi là năm đức tin. Bởi vì tình trạng đức tin đang sa sút một cách đáng ngại. Thưa anh chị em, suy nghĩ như vậy ta mới thấy trân trọng thánh đạo minh, thánh bổn mạng của giáo xứ, thánh bổn mạng của các cha các thầy dòng thuyết giảng. Dòng đạo minh được gọi là dòng thuyết giáo, dòng của những nhà thuyết giáo. Nhưng mà điều độc đáo của thánh đạo minh đó là Ngài nhắn nhủ con cái của Ngài và nhắn nhủ chúng ta nữa là để việc thuyết giảng của mình có giá trị và có ích lợi cho người ta thì trước hết là phải chiêm niệm. Và giảng thuyết là chia sẻ điều mà mình đã chiêm niệm cho người khác. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì chỉ trong sự chiêm niệm ấy, chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng gọi thầm kín của Thiên Chúa. Chỉ trong sự chiêm niệm ấy, ta mới khám phá trong chiều sâu ý nghĩa và nội dung của những biến cố đời sống, trở thành những dấu chỉ hàm chứa trong đó sứ điệp mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho con người. Cho nên lời nhắn nhủ của Thánh Đa Minh thật là quý giá. Hôm nay tôi đến đây dâng lễ với anh chị em, có sự hiện diện của các cha, các thầy dòng Đa Minh đây. Tôi đến đây trước hết vì tình thân. Các cha ở đây có vị là thầy của tôi, có vị thì là bạn bè, và cũng có người là học trò của tôi. Nhưng tất cả đều dành cho nhau tình thân thiết trong đời sống tông đồ, và đã từng làm việc chung với nhau cách này cách khác, dịp này dịp nọ. Nhưng tôi đứng đây thưa anh chị em còn với tư cách là giám mục phụ tá của giáo phận, để muốn nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn các cha, các thầy dòng Đa Minh, không chỉ ở trong cộng đoàn giáo xứ Đa Minh Ba Chuông này, mà còn ở nhiều nơi trong giáo phận Sài Gòn. Các cha, các thầy Đa Minh đã giúp đỡ các cộng đoàn tín hữu rất nhiều trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng. Và vì thế là người chia sẻ trách nhiệm với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục trong đời sống và sinh hoạt của giáo phận này, tôi muốn nói lên lời cảm ơn rất chân thành đó. Và khi đến đây tôi nhìn thấy biểu ngữ là cổ võ đã hưởng ứng ơn gọi Đa Minh, tôi cũng cầu mong cho ơn gọi Đa Minh mỗi một ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho đời sống của dân Chúa ở thành phố này. Và cuối cùng, thưa anh chị em, khi chúng ta chia sẻ với nhau những suy nghĩ vừa rồi, mình mới hiểu được tại làm sao mà giáo hội Công giáo đề cao thánh lễ như vậy, coi thánh lễ như là suối nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Là bởi vì trong mỗi thánh lễ, đặc biệt Chúa Nhật như thế này, anh chị em và tôi được lắng nghe lời của Chúa Giêsu để mình tìm lại con đường sự thật và con đường dẫn đến sự sống. Cái con đường dẫn mình đến một cuộc sống có ý nghĩa đích thực, đáng với phẩm giá và ơn gọi làm người của mình. Và hơn thế nữa, trong mỗi thánh lễ, chúng ta không chỉ đón nhận lời mà đón nhận chính Chúa Giêsu, hiệp nhất với Ngài để được Ngài đồng hành trong cuộc sống đời thường của mình. Chính vì thế mà giáo hội luôn đề cao thánh lễ trong đời sống người Công giáo. Và khi đến đây, tôi nhìn thấy anh chị em, cách riêng là rất nhiều bạn trẻ tham dự thánh lễ như thế này, tôi rất vui, rất mừng. Và mong anh chị em tiếp tục như thế để lấy thánh lễ làm tâm điểm trong đời sống đức tin của mình. Đó cũng là cách cụ thể để chúng ta sống lời nhắn gửi của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.